Đan Vũ Càn Khôn, chương 1219, Long Cung, góc truyện audio.com, dù động ở trong đó, càng có một loại cảm giác hoảng hốt như xuyên việt thời gian. Hồ nước này, tựa hồ trả lại cho ta một loại áp lực rất lớn, ngay cả nguyên giới chi lực cũng bị loại cảm giác này ảnh hưởng. Tần Phàm thu hồi kỳ lân ma thân, khôi phục trạng thái bình thường, lại kinh ngạc phát hiện vấn đề. Nhưng hắn ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân lại không chịu loại ảnh hưởng này. Hắn giờ mới hiểu được vì sao Long Côn Bằng Vương kia không có đuổi theo, chắc hẳn là biết rõ hồ nước này quỷ dị. Trước tiên có thể sử dụng trạng thái bình thường, sau khi tiêu hao được nguyên giới chi lực nhất định, lại sử dụng kỳ lân ma thân, như vậy liền có thể không bị ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Lập tức Tần Phàm nghĩ tới biện pháp cũng không lo lắng, chỉ là tiếp tục hướng về đáy hồ không ngừng chìm xuống. Nhưng mà cái này một cái khốn long hồ nhưng lại ngoài dự đoán mọi người hắn sâu vô cùng. Một mực lặn xuống 3 ngày 3 đêm, cũng không biết cách mặt hồ đã là mấy vạn trượng, thậm chí Tần Phàm đã cảm giác được một loại thủy áp đáng sợ, nhưng vậy mà còn không có thấy được cuối cùng. Tựa hồ cái hồ lớn này chính là một thâm uyên sâu không thấy đáy, cũng không người nào biết nó thông hướng nơi nào. Nếu là người bình thường kiên trì lâu như vậy, đoán chừng sớm buông tha rồi, nhưng bởi vì trong tay hắn có quyển trục màu bạc thần bí kia, dựa vào liên hệ thần bí trong đó mà một mực kiên trì. Thẳng đến thời điểm ngày thứ 5. Giống như tới gần ta nhìn thấy hào quang yếu ớt. Tinh thần Tần Phàm mãnh liệt chấn động, hắn còn mơ hồ cảm giác được quyển trục màu bạc kia vào lúc đó có một chút nóng lên, như có cảm ứng vậy. Theo một mực lặn xuống, Tần Phàm đã thành thói quen xung quanh đen tối, rốt cục phát hiện ở đáy hồ truyền đến hào quang yếu ớt. Một vòng hào quang này lộ ra cũng không tính quá sáng ngời, chỉ là ẩn ẩn có thể chứng kiến một tia rò rỉ ra, cái kia vẫn là dưới tình huống Tần Phàm thu hồi toàn bộ hào quang khí kình trên thân thể mới có thể chứng kiến. Có lẽ cái kia chính là di tích Long Cung bí tàng rồi. Chính yếu nhất chính là Tần Phàm cảm giác được quyển trục màu bạc kia phản ứng, biết rõ cả hai liên hệ, hắn càng thêm có thể xác định xuống, lập tức giữ vững tinh thần, dứt khoát kích hoạt lên kỳ lân ma thân, dùng tốc độ cao nhất lao tới. Ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, có thể giảm rất nhiều lực cản, ở trong nước cũng như đất bằng. Nhưng vẫn là hao phí hơn nửa ngày thời gian, Tần Phàm mới mơ hồ thấy được đáy hồ. Ở địa phương phát ra hào quang dưới đáy hồ kia, hắn có thể chứng kiến một tòa cung điện cự đại đứng sừng sững ở đó, cung điện kia phi thường cổ xưa, có một loại khí tức thập phần xa xôi tản ra, xa xa nhìn xem cung điện kia được bảo tồn như hoàn hảo. Thượng diện có điêu khắc cổ xưa hoa lệ, trải qua tuế nguyệt lộ ra càng thêm thần bí. Lại cực lực trầm xuống một thời gian ngắn, Tần Phàm đã rơi vào phía trên đáy hồ, để cho Tần Phàm không thể tưởng được chính là cái đáy hồ này cũng không có một chút bùn đất hoặc là cát đá, mà tất cả đều là do bạch ngọc trải thành, hết sức xa hoa. Trước mắt là một tòa cung điện to lớn cao hơn vạn trượng, không biết dùng tài liệu gì kiến tạo thành, bất quá xem không phải dùng gạch ngói kiến tạo mà lên, càng giống là do một ngọn núi cự đại trực tiếp tạo hình mà ra, có thể nói là thần ma thủ bút. Tòa cung điện cổ xưa này, không biết tồn tại thời gian bao nhiêu, đập vào mặt có. gocchuyenaudio.com, một cảm giác lịch sử tang thương, càng khó được chính là ở khoảng cách gần xem, cung điện cũng không có bao nhiêu dấu vết bị tuế nguyệt ăn mòn. Càng thần kỳ chính là ở bốn phía cung điện này còn lặng yên lơ lửng vô số cự thạch có lớn có nhỏ. Như là một mảnh thạch lâm chằng chịt hấp dẫn, từ xa nhìn lại như là vô số đám mây, đem cung điện kia kiến tạo ra một loại ảo giác cao vút trong mây. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ là ở trong nước dưới đáy hồ, những cự thạch này sao có thể lơ lửng? Tóm lại tòa cung điện cực lớn trước mắt này tràn đầy thần bí, làm cho người có một loại dục vọng không thể chờ đợi được muốn đi thăm dò. Nếu như không có quyển trục màu bạc chỉ dẫn, ai sẽ nghĩ tới ở dưới đáy hồ sâu hơn 10 vạn trượng sẽ có một tòa cung điện như vậy. Tần Phàm đứng ở trước cánh cửa cung điện kim sắc cực lớn, nhìn xem tòa cung điện trong nước này, trong lòng có một loại rung động thật lớn. Ngoài ra, hắn còn có một loại cảm giác thập phần kỳ quái, cái kia chính là cảm giác được tòa cung điện này như là đang chờ hắn đến, nói không rõ, nghĩ không rõ, rất là huyền bí. Bất quá người bình thường không có thể chất đặc thù cùng kỳ lân ma thân như Tần Phàm, đoán chừng dù là thất kiếp bán thần, thậm chí bát kiếp bán thần cũng chưa hẳn có thể lặn xuống đến đáy hồ sâu như vậy, cho nên nói tòa cung điện này đang chờ hắn kỳ thật cũng không đủ. Dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, trong nước xem vật tự nhiên không có bất kỳ chướng ngại, mà toàn thân cung điện kia đều phát ra hào quang thần bí nhàn nhạt, cho nên hắn ngược lại là thấy thập phần rõ ràng. Chăm chú xem xét, hắn chợt phát hiện hình dạng tòa cung điện này tựa hồ như là một đầu cự long, có một loại khí thế tôn quý phảng phất giống như quân lâm thiên hạ. Long cung, bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hắn thấy được tấm bản trên kim sắc đại môn trước mắt có khắc hai chữ to vô cùng huyền bí, giống như là thực sự có hai chân long bay múa ở trong đó, để cho tinh thần toàn thân người không khỏi chịu dẫn dắt thật lâu không cách nào rời ánh mắt. Long cung trong Long cung bí tàng. Đến lúc này, hắn đã có thể khẳng định Long cung bí tàng mà quyển trục màu bạc này ghi lại chính là tòa Long cung trước mắt này rồi. Bất quá về phần trong đó có đồ vật gì thì bên trong quyển trục lại không có ghi lại. Long cung có phải là chỗ ở của viễn cổ long tộc không nhỉ? Tần Phàm đứng ở trước cung điện vạn trượng, ngẩng đầu lên trong miệng thì thào nói ra, trong lòng có một loại tôn kính đối với tánh mạng viễn cổ. Tiếp theo trong nháy mắt hắn lấy ra quyển trục màu bạc kia, quyển trục màu bạc này kỳ thật cũng không phải giấy chất bình thường, mà là một loại ngọc chất thần bí không biết tên, lúc này hắn có thể phát hiện nó đang tản ra một loại nóng rực, thậm chí ẩn ẩn có một loại chấn động tựa hồ muốn rời khỏi tay. Thoáng do dự một chút, sau đó hắn trực tiếp buông lỏng tay cầm chặt quyển trục màu bạc này ra. Ông ông, mà khi hắn vừa mới buông tay ra, quyển trục màu bạc kia liền tản mát ra một loại hào quang kịch liệt hơn nữa là dãy rủa chấn động lấy, như là một lần nữa có được sinh mệnh. Cái hào quang kia trực tiếp bắn về phía đại môn kim sắc của tòa Long cung trước mắt này, trong đó không ngừng có văn tự cổ đại huyền bí như sóng nước lưu động, cuối cùng dĩ nhiên là hoàn toàn bao trùm kim sắc đại môn này. Cách chương